Phật nhiệm màu thế tôn ứng.
Nam mô tháng 12 năm 2012 tại trung tâm liệu quán San Jose, Hoa Kỳ, chúng ta cùng nhau chia sẻ một bài pháp có tựa đề là Thất Giác Chi. Các chủ đề Thất Giác Chi này là bảy cái pháp, nó nằm trong một cái chủ đề lớn là 37 phẩm trợ đạo. Và 37 phẩm trợ đạo là những cái pháp môn nhằm đưa hành giả đến cái đích giải thoát giác ngộ. 37 phẩm trợ đạo đó, thứ nhất là gồm có tứ niệm xứ, kế tiếp là tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, và hôm nay chúng ta học là 7 cái pháp môn đưa đến sự giác ngộ. Và vì hôm nay do lý do chúng ta thời giờ rất eo hẹp, sau khi quý vị phải là tụng sám hối phải không, thời giờ eo hẹp quá cho nên là chúng tôi sẽ rút ngọn. Thất giác chi, đây là bảy cái yếu tố đưa hành giả đến là giác ngộ, giải thoát ngay trong cái cuộc đời này. Bài pháp đó gồm có thứ nhất là niệm, thứ hai là trạch pháp, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là hỷ, thứ năm là khinh ngang, thứ sáu là định, và thứ bảy là xả. Đây là bảy cái pháp môn nhằm đưa hành giả đạt đến đích giải thoát giác ngộ ngay hiện tại. Chúng ta bắt đầu phân tích về cái pháp môn thứ nhất là niệm. Niệm là gì? Niệm là có nghĩa là nhớ tưởng hay là an trú tâm vào một đối tượng. Đây là định nghĩa, có thể nói định nghĩa thứ nhất. Niệm là gì? Niệm là mình an trú tâm, hay là mình gọi nôm na là sự chú ý vào một đối tượng. Định nghĩa thứ hai, niệm là có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, hay là an trú tâm vào thấy như thật đối với các hành vi cử chỉ hoặc đối với thân thọ tâm pháp. Thì cái định nghĩa chánh niệm tỉnh giác đây là giống như cái nội dung mà chúng ta đã từng học vào cái pháp môn gọi là tứ niệm xứ. Tất nhiên là mình chánh niệm tỉnh giác vào bốn cái pháp, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Và cái chánh niệm tỉnh giác này chúng ta biết rằng là Đức Phật nói một cái vị tỳ kheo trong đời sống hàng ngày á, khi mà cái thân mình như thế nào thì cái tâm mình phải an trú ở đó. Chẳng hạn như chân trái bước tới thì tâm của mình biết chân trái đang bước tới. Rồi khi mà vì tỳ kheo mang y áo, mặc y áo như thế nào, đang mặc y áo như thế nào, thì cái tâm mình phải an trú vào cái chỗ, nghĩa là mình biết rằng mình đang mặc y áo. Và vì tỳ kheo khi mà ngoảnh mặt qua trái thì tâm của mình biết rằng mình đang ngoảnh mặt là qua trái, ngoảnh mặt qua phải tâm của mình biết mình đang ngoảnh mặt là qua phải. Tất nhiên là an trú tâm vào những cái hành vi cử chỉ là của mình. Và cái chánh niệm tỉnh giác đây là Đức Phật nói chánh niệm là mình nhớ tưởng hay là mình an trú tâm vào đối tượng. Tỉnh giác đây là gì? Là rõ biết cái sự vật đó hay là cái đối tượng đó là ác. Ác để mà mình đừng có bám víu, đừng có bị nó chi phối. Ví dụ như là trước mặt quý vị là một tấm gương lớn. Thế rồi khi quý vị nhìn vào tấm gương á, quý vị có thấy quý vị nằm trong tấm gương không? Thế này, ví dụ như đây là một cái tấm gương. Rồi quý vị nhìn vào cái tấm gương đó cũng giống như mình có mặt hàng ngày đấy. Mình thấy gương mặt mình nằm ở lỡ trong gương. Và rõ ràng là cái hình ảnh của mình nằm trong gương rất là chính xác. Con mắt của mình như thế nào, tóc mình màu gì, mũi mình như thế nào, vân vân, là trong gương đó nó hiện rõ. À, có phải vậy không? Đó. Nhưng mà cái hình ở trong gương á là ảo. Thế này. Còn cái con người thật của quý vị mới là thật. Thì chúng sinh vì vô minh, mắt thấy tai nghe mùi người hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý đối với pháp, thì những cái gì mà chúng sinh hàng ngày thấy á, mình tưởng đó là thật. Cũng giống như là quý vị nhìn vào những cái hình ảnh ở trong gương á, quý vị tưởng đó là thật. Đó. Thế rồi từ cái nhưng mà tạo chất của nó là ảo. Và ảo như vậy là nó thay đổi à. Và cái sự thay đổi của nó làm cho mình bị chi phối, làm cho mình vui, làm cho mình buồn, làm cho mình giận, làm cho mình hờn, vân vân. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng những cái gì mắt thấy, tai nghe, mùi người hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì tất cả những cái đó là ảo. Đây là cái mà Đức Phật cũng giống như những cái vị hành thiền chứng ngộ trong đạo Phật cho mình một cái biết đó. Tức như cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình cảm giác, cái gì mình biết, thì tất cả những cái đó là ảo. Đó, những cái đó là ảo. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời chúng ta cứ nhớ lại đi, có những người hoặc có những cái sự việc làm cho mình buồn, làm cho mình vui. Sự việc nó đã trôi qua rồi, nhưng mà mình mỗi lần mình nhớ lại cái sự việc đó, nhớ lại cái con người đó làm cho chúng ta buồn, làm chúng ta vui, làm chúng ta giận hờn, vân vân. Thế này, đó là chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Chánh niệm tỉnh giác là mình phải biết cái thân của mình đang thay đổi ảo. Biết rằng cái tâm, cái cảm thọ của mình là ảo. Biết rằng những cái đối tượng mà mình nhớ nghĩ về, những cái đối tượng đó cũng là ảo. Đó, chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Chánh niệm tỉnh giác là mình biết tất cả các sự vật đó là ảo. Để làm gì? Để mình buông xả, đừng có bám víu. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là như vậy. Rồi niệm còn có một cái nghĩa nữa, đó là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác là sao? Là an trú tâm vào hơi thở khi ngồi thiền. À, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta rõ biết hơi thở này đang đi vào, rõ biết hơi thở này đang đi ra. Thế là hơi thở này đi vào, chúng ta cảm nhận hơi thở đang đi vào. Hơi thở đi ra, chúng ta cảm nhận hơi thở đang đi ra. Thì đây có thể gọi là niệm hơi thở. À. Còn cái niệm Phật của chúng ta hiện nay đó là một sự ứng dụng vào giai đoạn sau này. Nhưng mà chúng ta biết rằng thất giác chi hay là 37 phẩm trợ đạo, đây là những cái pháp môn tu tập vào thời kỳ Đức Phật. Và cái chữ niệm hay là an trú tâm đây là nó có 3 cái nội dung như chúng ta vừa phân tích. Thế nào? Ba nội dung. Niệm hơi thở, đây là một cái pháp môn rất là quan trọng. Và vào thời kỳ Đức Phật, có một cái vị Phật tử là đến Đức Phật nghe pháp, ngài cho một cái bài kệ 4 câu về nhà học, học mãi vẫn không thuộc. Đến khi mà Đức Phật hỏi thế ngươi làm nghề gì, thì cái vị đó mới nói: Bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. thôi để như ngươi làm nghề thợ rèn thì bây giờ ngươi tập thế này cho tao tự được không? Bây giờ khi ngươi hít hơi vào, ngươi cảm nhận rằng hơi thở này đang đi vào. Khi ngươi thở ra, ngươi biết hơi thở này đang đi ra. Ngươi làm được không? Thì ông thợ rèn này nói: ôi, tưởng cái gì cho còn cái này thì con hằng ngày con thổi lửa là con rành lắm. Ok, được rồi. Vậy thì ngươi về ngươi tập cái này cho ta. Thế rồi cái vị là vị dân làng đó về nhà tập cái pháp môn rất là đơn giản nhỉ? Chỉ niệm hơi thở thôi, thấy không? Hơi thở vào rồi biết hơi thở vào, hơi thở ra rồi biết hơi thở ra. Vậy mình chỉ có một vài tháng thôi thì cái vị này chứng quả A La Hán, là một trong những cái quả vị cao nhất, là đưa đến giác ngộ và giải thoát. Đó. Thì bây giờ cái pháp môn đầu tiên là chính là niệm, thế này. Và cái niệm này chúng ta ứng dụng được trong hàng ngày không? Ứng dụng được, thế này. Nghĩa là chúng ta cái thân chúng ta đang làm cái gì thì cái tâm chúng ta phải an trú ở là ở đó, thế này. Thân đang làm gì, rồi cái tâm của mình đang làm gì thì mình rõ biết, cái cảm xúc mình đang làm gì là mình rõ, là mình rõ biết, mình đang buồn là mình biết là mình đang buồn, nhưng mà mình đừng bị cái buồn chí là chi phối. Là vì sao? Vì nó là ảo. À, mình đang vui, cảm thọ mình đang vui, nhưng mà mình đừng bị sa đà vào trong cái vui. Vì sao? Vì cái vui đó cũng chỉ là ảo. Mình đang nhớ một cái người nào đó, nhớ cực kỳ và nhớ rất là nhiều, thế là, nhưng mà cũng nhớ vừa vừa thôi. Vì sao? Vì cái hình bóng đó cũng chỉ là ảo. Thế là niềm là như vậy. Đây, cái pháp môn này rất là thực tế. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái pháp môn nào vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế là rất thực tế, nghĩa là chúng ta có thể áp dụng được. Qua cái pháp môn thứ hai là trạch pháp. Trạch có nghĩa là phân tích, phân tích, chia sẻ, tìm hiểu. Ý là ý nghĩa, pháp là chỉ cho cả cái đối tượng mà mình là tìm hiểu. Chẳng hạn như mình tìm hiểu là cái thân là cái gì, cái thọ hay cảm xúc là cái gì, cái tâm là cái gì, các cái sự vật hiện tượng là cái gì. Mình là phân tích tìm hiểu. Ở đây chúng ta cho chúng ta một cái nội dung là quan sát, phân tích, thấy được bản chất sinh diệt của các sự vật hiện tượng. Đó là trạch pháp. Là sao? Trạch pháp là mình phân tích tìm hiểu cái ý nghĩa của tất cả các sự vật hiện tượng trong cái cuộc đời này. Thế là trạch pháp. Như vậy có nghĩa là trạch pháp. Chẳng hạn như chúng ta buồn thì chúng ta biết rằng là cái buồn đó vì nó có sinh rồi nó sẽ có, còn có diệt. Không có cái gì là tự nhiên mà có hết cả. Chúng ta buồn là đều có nguyên nhân. Chúng ta vui cũng là nguyên nhân. Và cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Và như vậy bản chất của chúng là ảo. Trạch pháp là như vậy. Trạch pháp là phân tích và mình thấy được cái bản chất sinh diệt là hay là không thật của tất cả các sự vật hiện hiện tượng. Và đây là một cái rất là quan trọng, một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và chính rằng là cả cái sự vật nó duyên sinh duyên diệt, mà ngài Long Thọ, một luận sư nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo sau này tuyên bố: do cả pháp duyên sinh cho nên ta gọi là không. Là không. Và những kinh điển Đại Thừa chúng ta học về sau này, thế là chẳng hạn như sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như là như thị. Thế là thì cái chữ không đó có nghĩa là duyên, là duyên sinh. Các pháp do duyên sinh cho nên mới được hình thành. Sắc do duyên sinh mà hình thành, thọ cũng do duyên sinh mà hình thành. Thế là nhưng mà cái gì có sinh rồi thì sẽ có diệt. Vì cái bản chất sinh diệt nghĩa là không thật có, cho nên ngài Lâm Thọ mới gọi là không. Không có nghĩa là không thật có, hay là có thể nói cách khác, cái có của tất cả các sự vật hiện tượng chỉ là giả, là giả tạm. Có đó rồi sẽ mất đó. Để làm gì? Để chúng ta đừng có buồn. Thế là chúng ta đừng có bị chủng chí chi phối. Đó, tạch pháp là như vậy. Rồi chúng ta qua một cái pháp môn thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn đây là bốn cái pháp nỗ lực là đúng đắn. Nó còn có cái tên gọi là cửa chánh cần mà chúng ta đã học ở lần trước, một cái sự nỗ lực để đoạn trừ các cái ác bất thiện pháp, và một cái nỗ lực để nhằm phát triển những cái thiện pháp. Thì cái nội dung của bốn cái loại tinh tấn hay là cửa chánh cần này là: thứ nhất, 10 ác pháp chưa sinh khởi thì chúng ta tinh tấn làm cho chúng không sinh khởi. 10 ác pháp này thì gồm có 3 ác pháp liên hệ đến cái tâm, tất nhiên là tham dục, sân và hại. Cái này, cái tâm, đây là 3 cái tâm gọi là ác liên hệ đến cái ý. Cái này, chúng ta biết rằng hoạt động của con người là gồm có gì? Thân, khẩu và ý. Cái này, thì 3 cái loại ác pháp liên hệ đến ý, tất nhiên là tham dục, sân hận và hại. Hại tất nhiên làm hại chúng sinh, đó là âm mưu, rồi để làm chia rẽ, rồi là hại người khác, hại súc vật, vân vân. Và 4 cái pháp liên hệ đến cái lời nói, thế là gì? Tất nhiên là nói dối, nói lời ác độc, nói hai lưỡi đông thọc, đem chuyện người này nói xấu chuyện người, nói xấu người kia, để người kia nói xấu là người này. Và một cái xấu hay là một cái bất thiện liên hệ đến lời nói nữa là gọi là y ngữ, hay là những cái lời nói là khiêu gợi, mời mọc người khác phái. Rồi 3 cái pháp liên hệ đến cái thân là tất nhiên là gì? Là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đây gọi là 10 ác pháp liên hệ đến thân, khẩu và ý. Thì những cái ác pháp này chưa sinh khởi thì chúng ta tinh tấn nỗ lực để mà đừng cho chúng sinh khởi. Đây là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, nếu 10 ác pháp đã sinh khởi rồi thì chúng ta tinh tấn làm cho chúng đoạn giảm, làm cho chúng giảm đi và cho đến khi là không còn xuất hiện nữa. Như vậy là 2 cái tinh tấn này liên hệ đến cái ác bất thiện pháp, là chúng ta phải nỗ lực đoạn trừ chúng. Rồi cái nội dung thứ 3 liên hệ đến tinh tấn đó là 10 thiện pháp chưa sinh khởi thì chúng ta nỗ lực làm cho chúng sinh khởi. Nội dung thứ 4, nếu 10 thiện pháp đã sinh khởi rồi thì chúng ta tinh tấn làm cho chúng phát triển lên. Ví dụ như là chúng ta đã từng đến chùa, chúng ta đã từng nghe pháp, thì chúng ta tinh tấn là cái việc đến chùa thường xuyên hơn, đấy là nghe pháp thường xuyên hơn. Đó. Rồi qua một cái pháp môn nữa là hỷ. Hỷ là niềm vui thuộc là tinh thần. Khi đoạn ác làm thiện thì hỷ sinh là sinh khởi. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta làm một cái việc thiện là tự nhiên con người mình nó vui, và cái vui này thì gọi là hỷ. Hỷ là niềm vui liên hệ đến là tinh thần đây. Và chúng ta biết rằng là khoa học là hiện nay người ta thấy rằng những cái người mà đi làm từ thiện là họ có một cái, họ tự nhiên trong người họ có một cái là sức mạnh. Cái sức mạnh đó làm cho họ là gì? Tăng sức và đề kháng. Vì sao? Vì khi họ làm từ thiện là cái tâm của họ là họ mong mỏi là chia sẻ, rồi góp phần vào làm vơi bớt đi cái sự đau khổ của người khác. Và bởi một cái tâm từ bi như vậy thì trong người họ tự nhiên toát lên là những cái sức mạnh. Khoa học người ta chứng minh được là cái việc này. Và những cái câu ca dao tục ngữ hay là những cái kinh nghiệm dân gian của nhiều nước trên thế giới thì người ta nói rằng người ác không bao giờ sống lâu. Người ác không bao giờ sống lâu. để nói lên rằng cái tâm của mình là ác hay là thiện á, là nó liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Đó. Cho nên khi mà chúng ta đi làm từ thiện thì tự nhiên là với cái lòng từ bi đó, nó làm cho con người của chúng ta có một sức mạnh. Và chúng tôi cũng vậy, khi mà đã trước đây đã gặp được rất là nhiều người là họ bị bệnh tật, nhưng với một cái nỗ lực là đi làm là từ thiện, và chính trong cái sự làm từ thiện đó mà khi chúng tôi gặp lại, chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên khi thấy rằng họ sức khỏe là hồi phục, mà trước đó là bệnh nan y, nhiều thứ bệnh lắm, như là huyết áp này, rồi là viêm gan này đó. Vậy mà nhờ đi làm là từ thiện, với một cái tâm là hoan hỷ, và nhờ cái tâm là hoan hỷ này mà bệnh tật được đoạn trừ. Và đây là một cái mà khoa học người ta đã chứng minh được. Niềm vui nó sẽ mang lại sức đề kháng cho cơ thể. Đã. Và trong những cái pháp môn tu của Phật giáo thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của Ngài là nếu như ai chưa có niềm vui thì mình phải tập cho mình có niềm vui. Chẳng hạn như chúng ta còn nhớ lại trong cái pháp môn là tử niệm xứ, khi mà chúng ta quán tưởng về cái cảm thọ thì chúng ta còn nhớ lại là cảm giác hít thở tôi sẽ thở vô, cảm giác hít thở tôi sẽ thở ra. Tất nhiên là bây giờ mình chưa có niềm vui, nhưng mà mình cứ tưởng tượng là mình đang có niềm vui đó, thì cái sự tưởng tượng như vậy đó, nó làm cho người của chúng ta tự nhiên một thời gian sẽ có cái niềm vui thật sự đó. Một cái niềm vui này thì nó sẽ làm cho chúng ta là những cái lợi lạc là rất là nhiều. Rồi qua một cái pháp môn kế tiếp là thiền an, hay còn gọi là thiền, là một cái sự nhẹ nhàng thoải mái của cái thân. Và như Đức Phật nói, thân tâm nó quan hệ mật thiết là với nhau. Khi mà mình có cái niềm hỷ hay là niềm vui thì khoa học chứng minh rằng cái sức đề kháng của con người mình sẽ tăng lên. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật từ lâu là Ngài đã nói rằng thân tâm nó có mối quan hệ mật thiết là với nhau, nhất là cái tâm đó. Khi cái tâm của mình mà hoan hỷ vui vẻ thì cái thân nó sẽ được sự là lợi lạc, thế nào còn cái thân sẽ được sự là lợi lạc. Và có một cái câu chuyện kể rằng vua Bimbisara một hôm đến thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao con thấy rằng những đệ tử của Thế Tôn người nào cũng là đẹp, người nào cũng là mặt mày là nhẹ nhàng, là khả ái, khác với những cái người tu ở ngoài đạo? Là lý do rằng chúng ta biết rằng ngoài đạo họ tu theo cái pháp môn là khổ hạnh, tức nhiên hành hạ thân xác, mà trước đây Đức Phật đã có thời kỳ tu tập theo họ, nhưng mà thấy rằng những cái pháp môn tu đó không mang lại cái đích là giải thoát. Sau đó Ngài đã chuyển đổi, Ngài đã tự mình khám phá ra một cái đạo lộ hay là một cái phương pháp để nhằm đạt được đích giải thoát là giác ngộ. Và cái phương pháp của Đức Phật là chúng ta sẽ thấy rằng như được trình bày trong bài pháp này cũng như những cái bài pháp là lần trước, là cái người mà tu theo Phật pháp thì sẽ thân tâm sẽ được nhẹ nhàng và sẽ được thoải mái. Và đây là chúng ta sẽ thấy rằng là một cái sự liên hệ mật thiết là thân và tâm, là nó liên hệ rất là mật thiết. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng pháp thứ tư và pháp thứ năm này nó có liên quan với nhau. Hỷ, người nào có niềm vui thì thân thể người đó sẽ được lợi và lợi lạc. Rồi chúng ta qua pháp môn thứ sáu là định. Thì đây là sự nhất tâm của đệ tử thiền. Tâm của hành giả thuần tình, thanh khiết, nhu nhuyễn, dễ sử dụng theo ý muốn. Chúng ta biết rằng cái sự tu tập của đạo Phật thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta biết rằng cái pháp môn có thể nói duy nhất đó là thiền định. Có thể nói pháp môn duy nhất là thiền định. Vì bản thân Đức Phật, chúng ta thấy rằng Ngài giác ngộ là nhớ thiền định, và sau đó là những cái lời giảng của Ngài là nhằm là khuyến khích là các đệ tử của Ngài là phải tập là tập là thiền định. Và chính cái sự chánh niệm tỉnh giác, những cái sự chú tâm hay là an trú tâm vào những cái hành vi cử chỉ của mình hàng ngày, kết hợp với cái sự hành thiền, đó là thì hành giả sẽ lần lượt đạt được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì sơ thiền là những người đó sẽ có được một cái niềm vui là do sự là chủ tâm, hay còn gọi là tâm và tứ. Thế rồi cái người đó tiếp tục hành thiền thì tâm của người đó sẽ đạt qua một cái trạng thái thứ hai là một trạng thái hỷ lạc do một cái trạng thái hỷ lạc là do là không còn có sự là nhất tâm nữa, tức nghĩa là vượt qua sự là sự là tâm và tâm và tứ, tất nhiên sẽ có một cái niềm là an lạc. Rồi cái vị đó sẽ lần lượt là tu tập thiền định sẽ đạt qua một cái trạng thái thiền thứ ba, thì vị này sẽ cảm nhận được thân thể của mình sẽ nhẹ nhàng và thanh an, được gọi là lạc. Thế rồi vị đó tiếp tục là hành trì thiền định, chánh niệm tỉnh giác hay là chú tâm cảnh giác, thì vị đó sẽ chứng nghiệm được một cái trạng thái thiền là thứ tư, là sự nhất tâm, là sự nhất tâm hay còn gọi là giả niệm là thanh tịnh. Tâm của vị đó là phải nói rất là thanh tịnh, rất là nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Đức Phật nói tâm của cái người mà đệ tử thiền đó, thì cái tâm của cái vị này là rất dễ sử dụng theo ý muốn. Mình thích cái gì thì hầu như sẽ được là cái đó. Ví dụ như mình muốn bay là có thể thân thể nhẹ nhàng bay là như chim, và mình có thể nhìn người khác, mình có thể biết tâm của là người khác, hoặc là mình muốn biết được, muốn nhớ lại tiền kiếp của mình như thế nào thì mình vẫn có thể nhớ lại được tiền kiếp. Để nói rằng cái tâm của đệ tử thiền thì rất là quan trọng. Và người hành giả tu tập theo Phật giáo sẽ được cái trạng thái là định này. Và định này là gì? Là do cái trạng thái thị lạc của tâm và thân. Đã, người nào mà thân tâm nhẹ nhàng thoải mái thì người đó sẽ dễ đi vào đại định, tất nhiên được sự nhất tâm. Rồi và cái pháp cuối cùng là xả. Tâm buông xả không còn phiền não dính mắc với tất cả các sự vật hiện tượng, đặc biệt là các pháp là hấp dẫn. Thì chúng ta thấy rằng trong bảy cái pháp môn này á, thường thường thì chúng ta thấy sao định rồi thì đến gì, sao định rồi thì đến rồi cái này như là chúng ta biết là giới, định, tuệ, rồi giải thoát trí, tiên kiếm, sau thì là thường là tuệ. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là xả này thì chúng ta có thể nói đây là một tên gọi khác của trí tuệ. Mình có thể nói một tên khác của là trí tuệ. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng con người khổ là do vô minh, chính cái vô minh mà làm cho chúng ta tham, chính cái vô minh làm cho chúng ta là sân si, chạy theo ảo là ảo giác, chạy theo ảo giác có nghĩa là chúng ta là nắm giữ thế là cả cái đối tượng ảo đó. Nhưng mà một khi có trí tuệ là chúng ta biết rằng những cái đối tượng đó, bất kỳ đối tượng nào trên cuộc đời này, bản chất của chúng là ảo, có đó rồi là mất đó. Và vì vậy cho nên người đó là gì, tự nhiên là sẽ buông xả, không còn nắm giữ nữa. Thế là lẽ tự nhiên rằng là khi chúng ta học thì chúng ta biết là như vậy, nhưng mà trong quá trình tập thì chúng ta sẽ tập từ từ từ, nó là tùy theo cái trình độ nhận thức của con của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái sự biết mà rất là quan trọng. Đức Phật nói rằng một cái người mà biết là quan trọng lắm. Đức Phật nói rằng là có bốn hàng người trong cuộc đời này. Hàng người thứ nhất, ác. Mình làm việc ác nhưng mà mình không biết mình làm là việc ác. Hàng người thứ hai, mình làm việc ác bất thiện nhưng mà mình biết rằng mình đang làm việc ác bất thiện. Hàng người thứ ba, hàng người làm thiện nhưng mà không biết mình đang làm việc là việc thiện. Hàng người thứ tư, làm việc thiện và mình biết rằng mình đang làm việc mà việc thiện. Thì Đức Phật nói rằng trong bốn hàng người này, Đức Phật ca ngợi là hai hàng người. Đó là hàng người thứ hai, ác bất thiện nhưng mà mình biết rằng mình đang làm ác bất thiện. Và hàng người thứ tư, làm thiện nhưng mà mình biết mình làm thiện. Thì hôm nay cũng giống như những lần nghe pháp, có thể rằng chúng ta chưa thực hiện được, nhưng mà ít ra chúng ta biết được cái hướng, chúng ta biết được là cái hướng đi. Chẳng hạn như trước đây chúng ta buồn tại vì nhớ nhung quá, buồn. Nhưng mà bây giờ mình học, mình biết rằng Đức Phật dạy tất cả các pháp chỉ là ác. Thế là vì vậy cho nên là mình biết rằng mình buồn là tại vì mình chẳng thấy cái ảo. Nhưng mà nếu như mình biết được cái ảo rồi á, thì cái buồn mình sẽ làm bớt đi. Thế này, và cái bớt đi mình tu tập là dần dần, thì một lúc nào đó mình sẽ an nhiên tự tại trước sự đổi thay của cuộc đời. Thế này đó. Thì cái sự buông xả đây là để nói lên là cái sự không bảo hiểm, không bảo hiểm vào bất kỳ một cái sự việc gì ở trên cuộc đời này. Thế này, mình thấy rằng là đây là một cái thuật ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Thì chúng ta thấy rằng cái nội dung của nó có khác gì là với cái nội dung của Kinh Kim Cương không? Kinh Kim Cương có một câu là nói rằng ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ trong kỳ tâm. Ứng vô sở trụ là ứng vào chỗ không bảo hiểm mà sinh cái tâm đó. Đó là tất nhiên có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm không bảo hiểm. Tất nhiên trong Kinh Cang có một cái câu rất là quan trọng. Thế này, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Những cái câu này mà Lục Tổ Huệ Năng là chứng ngộ. Cũng là từ cái câu này mà vua Trần Nhân Tông Việt Nam chúng ta cũng là chứng ngộ. Và cái nội dung của cái câu này thì không khác gì cái pháp mà buông xả ở đây. Tại vì sao là buông xả? Vì sau khi đặt pháp phân tích, chúng ta thấy rằng tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này là bản chất của chúng là sinh diệt, có đó rồi mất đó. Thế là cho nên là đưa tới một cái là suy luận, đưa tới một cái sự là quyết định rằng là đừng hay là không nên bám víu vào bất kỳ cái sự việc gì trên cái cuộc đời này đó. Và một cái sự mà không bám víu hay nói cách khác là một sự buông xả như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt đến đích giải thoát giác ngộ. Đó là nội dung của bảy cái pháp. Và chúng ta thấy rằng nội dung của bảy cái pháp này có thể nói rằng đây là nội dung của thiền định, kết quả của thiền định. Là vì sao? Vì niệm là sự chú ý. Và khi mà niệm rồi, gì là niệm vào cái gì? Niệm trạch pháp, niệm là sự chú ý vào một cái đối tượng nào đó. Và khi chú ý vào cái đối tượng đó, chúng ta trạch pháp là phân tích bản chất còn của chúng. Và khi phân tích bản chất của tất cả các pháp chỉ là sinh diệt, là ảo, thì tự nhiên chúng ta không còn là bám víu như trước đây nữa. Và khi mà không còn bám víu như trước đây nữa thì tự nhiên chúng ta sẽ có niềm vui, còn gọi là hỷ. Thế là cũng giống như định nghĩa của sơ thiền là như thế nào. Sơ thiền là cái loại thiền đầu tiên mà người Phật tử là chứng được. Đức Phật định nghĩa là như vậy: vì ấy lý dục lý ác bất thiền pháp chứng và cụ thiền thứ nhất một đàn thải thì là do ly dục sinh. Thế này là tất nhiên là gì? Là ở ngoài đời người ta vui là bởi những cái là tiền tài danh vọng sắc đẹp địa vị rồi là món ăn và phương tiện sống, nhưng mà cái niềm vui đó nó sẽ là không có tuyệt đối. Thế này nó vui đó rồi nó sẽ mất đó, vì tất cả các sự việc nó có hợp rồi sẽ có tan. Vì vậy cho nên cái niềm vui của thế gian là nó không có ổn, chỉ là tương đối. Vì vậy cho nên rằng chúng ta thấy rằng cái niềm vui trong thiền định đó, niềm vui này mới chính là tất nhiên là nó tốt, nó giúp cho hành giả là cái sự bền, là bền vững. Một cái niềm vui không có bảo biểu, một cái niềm vui gọi là lý dục, lý ác bất thiện phải không? Thế nào? Chẳng hạn như một cái con người ở ngoài đời, khi người ta hút thuốc, người ta cảm thấy vui, mặc dù biết rằng hút thuốc là có rất nhiều nó hại cho là sức khỏe, nhưng mà một khi mà vì đó khắc phục bỏ được cái hút thuốc thì vì đó sẽ cảm thấy gì? Sẽ có được một cái niềm vui mới. Đó là và chắc chắn rằng cái niềm vui mới thì nó sẽ mang lại lợi lạc khác với cái niềm vui cũ. Thế là sẽ đưa con người đến chỗ bình tĩnh, phá sức khỏe. Cho nên người ta sẽ thấy rằng niềm vui ở trong đạo nó khác với niềm vui của thế gian. Và những cái niềm vui của tinh thần nó sẽ dẫn đến cái sự lợi lạc của thân thể. Và những cái thân tâm nhẹ nhàng nó sẽ tạo điều kiện cho thiền định. Và khi thiền định đạt đến kết quả thì trí tuệ sẽ là khai mở. Và trí tuệ khai mở hay có thể nói cách khác là sự buông, là sự buông xả. Buông xả tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này, dù đẹp dù xấu. Đó là nghĩa là mình không có cái chuyện mắc. Và cái tinh thần buông xả hay là trí tuệ hay có thể nói cách khác đó là tinh thần trung đạo, như trong cái vọng tưởng của kinh Pháp Hoa. Thế này trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rằng cái vọng tưởng đầu tiên mà rất là quan trọng mô tả Đức Phật ngồi thiền định và đến cái trạng thái thân tâm bất động, và ngài phóng một luồng hào quang từ giữa chằn mày về phương đông soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục khổ đau cho đến là cảnh Phật hữu tạng, là an lạc, là hạnh phúc. Thì chúng ta thấy rằng hình ảnh của Đức Phật phóng luồng hào quang là chỉ cho cái trí, là trí tuệ. Và cái trí tuệ đó nằm giữa chằn mày, nghĩa là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Đây có thể nói rằng là cái trí tuệ đó vượt lên những cái sự đối đãi của thế gian. Thế gian có buồn, có vui, có đẹp, còn có xấu. Nhưng mà cái trí tuệ đó là gì? Là không có những mắt. Nên là không có những mắt đẹp, không có những mắt xấu. Và đó có thể nói đó là nghĩa là trung đạo. Nên là và đó cũng có thể nói là một sự buông, sự buông xả. Đó, đây là bảy cái nội dung. Có thể nói rằng đây là bảy cái đức tính hay là bảy yếu tố nhằm giúp hành giả đạt đến sự giải thoát, giác ngộ hơn. Có thể nói bài pháp này là tiến trình tuần từ tu tập tâm để giải thoát. Đầu tiên là niệm rồi đến tạch là tạch pháp. Khi mà tạch pháp rồi thì sẽ có niềm vui của tâm thì sẽ dẫn đến cái sự thân thể được là sức khỏe. Thế nào rồi gì sẽ đến là định rồi thì sẽ đến là buồn. Thế này, thì những cái pháp môn này chúng ta sẽ thấy rằng rất gần gũi với cuộc sống của con người. Thế này, rồi chúng ta là dừng lại ở đây. Nội dung của bài cái pháp môn này cho chúng ta một lần nữa rất là rõ ràng cái tiến trình tu tập rất là gần gũi với đời thường, những cái cuộc sống hàng ngày là của chúng ta. Rất mong rằng tất cả chúng ta nghe, chiêm nghiệm và ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng rằng một ngày nào đó quý vị gặp lại chúng tôi, quý vị sẽ mỉm cười. Rồi, anh đi lại. Rồi bây giờ xin tất cả ta là hồi hướng.
Nguyện đem công đức